33 La Mã. Biệt chúng thực. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại La Duyệt Kỳ. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa đã sai người hại Phật, lại xúi dục A Xà Thế giết cha, tiếng ác lan truyền, nên lợi dưỡng bị cắt đứt. Lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa cùng với 5 tỳ kheo đi khất thực từng nhà. 5 tỳ kheo này tên là Tam Văn Đà La Đạt, Khiên Đà La Đạt Bà, Cù Bà Ly, Ca Lu La Đề Xá. Các tỳ kheo nghe Đề Bà Đạt Đa sai người hại Phật, xúi dục A Xà Thế giết cha, tiếng ác lan truyền, nên lợi dưỡng bị đoạn tuyệt, đã cùng với 5 tỳ kheo đi khất thực từng nhà một. Bấy giờ, các tỳ kheo đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, Ngài biết mà vẫn hỏi Đề Bà Đạt Đa. Có thật ông cùng với 5 tỳ kheo đến từng nhà khất thực hay không? Đề Bà đáp lời, có thật như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Đề Bà Đạt Đa. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Đề Bà Đạt Đa, sao ông cùng với 5 tỳ kheo đi đến từng nhà khất thực? Đề Bà Đạt Đa, ta do lòng từ mẫn đối với các nhà bạch y đã bằng vô số phương tiện làm lợi ích. Vậy mà ông cùng với 5 tỳ kheo đến từng nhà khất thực. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Đề Bà Đạt Đa, rồi bảo các tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy, tỳ kheo nào ăn chúng riêng, ba vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ các tỳ kheo bệnh có nơi thỉnh thọ thực, không có những thức ăn và món thuốc theo chứng bệnh, và có nơi có các thức ăn tốt cùng các loại thuốc theo chứng bệnh, nhưng họ e sợ không dám thọ nhận vì sợ phạm điều ăn theo chúng riêng. Đức Thế Tôn biết nên bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi cho phép tỳ kheo bệnh được ăn chúng riêng. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy, tỳ kheo nào ăn chúng riêng, trừ trường hợp đặc biệt, ba vật đề, trường hợp đặc biệt là khi bệnh. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ các tỳ kheo đã tự tứ. Trong tháng Ca Đề là thời gian may y, các Ưu Bà Tắc khởi lên ý nghĩ. Các tỳ kheo này tự tứ rồi, đang may y trong tháng Ca Đề, ta nên làm thức ăn cúng dường tăng. Tại sao vậy? Vì sợ các tỳ kheo này may y vất vả nên không thể ăn được. Các vị Ưu Bà Tắc ấy đến trong tăng Già Lam bạch với các tỳ kheo, sáng mai chúng con cúng dường cơm, xin chư Tôn nhận lời cho. Các tỳ kheo trả lời, chỉ mời được 3 vị ăn, chứ chúng tôi không được phép ăn thành chúng riêng. Các Ưu Bà Tắc thưa với các tỳ kheo rằng, bọn chúng tôi đều có ý nghĩ rằng, chư Tôn tự tứ rồi, đang may y trong tháng Ca Đề, sợ các tỳ kheo vất vả không thể ăn được, cho nên mời chư Tôn thọ thực. Các tỳ kheo lại nói, chỉ mời được 3 vị, vì không được phép ăn chúng riêng. Các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn bảo, từ nay trở đi, cho phép khi may y được ăn chúng riêng. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba vật đề, các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, đó là các trường hợp khác. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có các cư sĩ muốn cúng thức ăn và y, lại đến trong tăng Già Lam bạch với các tỳ kheo, sáng mai tôi muốn cúng đồ ăn, xin chúng tăng nhận lời. Các tỳ kheo trả lời, chỉ mời được ba vị ăn, chứ chúng tôi không được phép ăn thành chúng riêng. Cư sĩ thưa, đại đức, tôi muốn cúng thức ăn và y, xin quý ngài nhận lời mời cho. Nhưng vị tỳ kheo kia nói, chỉ mời được ba vị ăn vì không được phép ăn thành chúng riêng. Bấy giờ, các tỳ kheo đến bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo khi thọ sự dân y được ăn chúng riêng. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy, tỳ kheo nào ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba vật đề. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, đó là các trường hợp khác. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có số đông tỳ kheo và các cư sĩ đi cùng đường đến nước Câu Tác La. Giờ khất thực đến, các tỳ kheo nói với cư sĩ, chúng tôi muốn vào xóm khất thực, xin chờ một chút, chúng tôi sẽ trở lại rồi cùng nhau đi. Các cư sĩ trả lời, hãy đi theo chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống. Các tỳ kheo nói, chỉ được trao thức ăn cho ba vị thôi, chúng tôi không được phép ăn chúng riêng. Các cư sĩ thưa, đại đức, đường này nguy hiểm, có sự nghi ngờ khủng bố, hãy đến đây, chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho, chớ nên đi sau, vì quý thầy ít người quá. Các tỳ kheo nói, chỉ được trao thức ăn cho ba vị thôi, chúng tôi không được phép ăn chúng riêng. Rồi các tỳ kheo liền vào trong thôn khất thực, các cư sĩ đi trước, tỳ kheo đi sau, theo không kịp, bị giặc cướp đoạt y phục. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi, trên đường có nguy hiểm, cho phép tỳ kheo được ăn chúng riêng. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba vật đề, các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, khi đi đường, đó là các trường hợp khác. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có số đông tỳ kheo cùng các cư sĩ đi trên thuyền xuôi theo dòng nước. Giờ khất thực đến, nói với các cư sĩ rằng, cho thuyền dừng lại thời gian ngắn, chúng tôi cần vào trong thôn khất thực và sẽ trở lại cùng đi. Các cư sĩ nói, chớ đi, chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho. Tỳ kheo nói rằng, chỉ được cung cấp ba vị mà thôi, chúng tôi không được phép ăn chúng riêng. Các cư sĩ nói rằng, nơi khoảng bờ sông này có nhiều giặc cướp, nơi có nghi ngờ, kinh sợ, các thầy ít người không nên đi sau sẽ bị giặc cướp đoạt. Các thầy chớ đi, chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho. Các tỳ kheo nói rằng, chỉ được cung cấp ba vị mà thôi, chúng tôi không được phép ăn chúng riêng. Rồi các tỳ kheo vẫn lên bờ để khất thực. Bạn đồng thuyền đi trước, các tỳ kheo đi sau, bị giặc cướp đoạt y phục. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo khi đi thuyền được ăn chúng riêng. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba vật đề. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, đó là các trường hợp khác. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có số đông tỳ kheo từ nước Câu Tác La du hành đến một thôn nhỏ. Các cư sĩ nghĩ rằng, chúng tăng thì lại nhiều mà thôn xóm thì lại nhỏ. Chúng ta hãy làm thức ăn cho chúng tăng dùng, đừng để cho chúng tăng vất vả khổ cực. Họ liền đến trong tăng già lam thưa với các tỳ kheo rằng, bạch chư đại đức, ngày mai xin nhận thức ăn của chúng tôi. Các tỳ kheo nói rằng, chỉ được mời ba vị mà thôi, chúng tôi không được phép ăn chúng riêng. Các cư sĩ nói, chúng tôi nghĩ rằng, chúng tăng thì nhiều mà thôn xóm lại nhỏ, chỉ sợ không đủ thức ăn khiến chúng tăng phải vất vả thôi. Tỳ kheo lại nói rằng, chỉ được mời ba vị mà thôi, chúng tôi không được phép ăn chúng riêng. Bấy giờ các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn bảo rằng, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo khi đại chúng tập hợp đông được ăn chúng riêng. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy, tỳ kheo nào ăn chúng riêng trừ các trường hợp khác ba vật đề, các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại chúng tập hợp, đó là các trường hợp khác. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có người con của chị vua Bình Sa tên là Kala dâng thức ăn cho các sa môn trước khi xuất gia trong phái dị học ngoại đạo, đến chỗ vua Bình Sa thưa: tôi đã vì các sa môn thiết trai cúng dường rồi, nay muốn xuất gia. Vua Bình Sa hỏi rằng: muốn xuất gia nơi nào? Đáp rằng: muốn xuất gia trong phái Ni Kiền Tử. Nhà vua lại hỏi: có làm thức ăn cúng dường sa môn của ta không? Kala bảo: tâu đại vương, đó là hạng sa môn nào? Nhà vua bảo: đó chính là sa môn họ Thích. Kala nói: tôi chưa làm thức ăn cúng dường các vị đó. Nhà vua nói rằng: người nay nên dọn đồ ăn cúng dường sa môn Thích Tử. Kala liền đến trong Tăng Già Lam thưa với các tỳ kheo rằng: nay tôi muốn làm đồ ăn cúng dường tăng tỳ kheo, xin quý ngài nhận lời mời của tôi. Các tỳ kheo nói rằng: chỉ được cúng cho ba vị, chúng tôi không được ăn chúng riêng. Bấy giờ Kala nói với các tỳ kheo: tôi làm đồ cúng dường các sa môn trước khi xuất gia trong phái ngoại đạo, rồi tôi đến chỗ vua Bình Sa thưa: tôi đã làm đồ cúng dường các sa môn, nay tôi muốn xuất gia. Vua hỏi tôi: muốn xuất gia nơi nào? Tôi trả lời: muốn xuất gia trong phái Ni Kiền Tử. Nhà vua lại hỏi tôi: đã làm đồ ăn cúng dường sa môn của ta chưa? Bấy giờ tôi hỏi: đó là hạng sa môn nào? Vua nói với tôi: đó chính là sa môn Thích Tử. Vua bảo tôi: ngươi hãy đến đó làm đồ ăn cúng dường sa môn Thích Tử, sau đó mới xuất gia. Vì lý do ấy cho nên tôi đến trong Tăng Già Lam mời các đại đức, cúi mong các vị nhận thỉnh lời mời của tôi. Lúc bấy giờ các tỳ kheo nghe kể như vậy liền đến bạch Đức Thế Tôn. Phật bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo khi có sa môn thí thực thì được phép ăn chúng riêng. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào ăn chúng riêng trừ các trường hợp khác ba vật đề, các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại chúng tập hợp, khi sa môn thí thực, đó là các trường hợp khác. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: ăn chúng riêng hoặc bốn người hay hơn bốn người, thức ăn chỉ cho cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt, bệnh cho đến cái gót chân bị trẹo, thời may y sau tự tứ, nếu không thọ y Kathina thì khoảng một tháng, nếu có thọ y Kathina thì khoảng năm tháng, cho đến trên y chỉ may một đường khâu răng ngựa, thời thí y sau tự tứ, nếu không thọ y Kathina thì khoảng một tháng, nếu có thọ y Kathina thì khoảng 5 tháng, và các trường hợp thí thực và y khác. Khi đi đường, cho đến chỉ đi trong nửa do tuần, gồm cả đi tới và đi lui. Khi đi thuyền, cho đến nương trên thuyền xuôi hay ngược dòng nước trong vòng nửa do tuần. Khi đại chúng tập hợp, thức ăn đủ cho 4 người mà dư 1 người là có sự khốn đốn. 5 người, 10 người cho đến 100 người mà dư 1 người là khốn đốn. Sa môn thí thực, đây chỉ cho những người xuất gia theo ngoại đạo bên ngoài sa môn Thích Tử. Nếu tỳ kheo không có lý do ăn chúng riêng, tỳ kheo ấy nên đứng dậy thưa: tôi không có nhân duyên gì trong bữa ăn chúng riêng này, tôi muốn ra khỏi chúng. Đức Phật nói: cho phép ra. Nếu những người nào không có lý do cũng không được phép ra khỏi chúng. Nếu 2 người, 3 người thì tùy ý thọ thực. Nếu bốn người hay hơn bốn người thì nên chia ra làm hai bộ thay nhau vào ăn. Nếu tỳ kheo có nhân duyên để ăn theo chúng riêng mà muốn vào thì hãy đứng dậy thưa: tôi có nhân duyên ăn chúng riêng, tôi muốn vào. Đức Phật dạy nên chấp thuận tùy theo thứ tự thượng tọa mà ngồi vào. Nếu tỳ kheo nào ăn chúng riêng, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Nếu có lý do mà không nói, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Không phạm khi bệnh, thời gian mây y, thời gian thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại chúng tập hợp, khi sa môn thí, hoặc ba người, bốn người đổi nhau ăn, hoặc đi có nhân duyên, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 34 La Mã. Nhận quá ba bát. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một người nữ tên Già Nhã Na. Trước đó ở nơi Đại Thôn, sau lấy chồng người nước Uất Thiền. Qua vài tháng thì có mang, nên trở về nhà cha mẹ ở. Lúc ấy có các tỳ kheo đến nhà đó khất thực. Cô đích thân dâng thức ăn, trái cây cho các tỳ kheo. Sau đó một thời gian, người chồng sai người đến kêu về. Cô nói với sứ giả rằng: hãy ở lại đây chờ một chút, để tôi sửa soạn đầy đủ đồ ăn thức uống và trang điểm y phục, rồi sau đó cùng đi. Lúc ấy, có các tỳ kheo đến nhà này khất thực. Người nữ thấy, nên đem đồ ăn thức uống vừa sửa soạn, cúng hết cho các tỳ kheo và thưa: đại đức có thể nhận thức ăn này. Bấy giờ, các tỳ kheo nhận hết thức ăn, không để lại chút nào. Sau đó, cô phải sửa soạn và trang điểm trở lại xong mới ra đi. Trong khi cô chưa kịp trở lại đó, thì chồng cô đã lấy vợ khác và sai sứ giả nói với cô rằng: nay tôi đã lấy vợ khác rồi, về hay không về tùy ý. Cha của Già Nhã Na nghe như vậy, đến trong Tăng Già Lam. Các tỳ kheo trông thấy ông liền nói: Già Nhã Na, con gái của ông, có tính tâm bền chặt và ưa bố thí. Cha của cô nói: đúng như tôn giả nói, con của tôi thật có tính tâm bền chặt. Nhưng cũng vì thế mà ngày nay nó gặp phải điều mà phụ nữ không vui. Các tỳ kheo hỏi: gặp chuyện gì? Cha của Già Nhã Na nói: chồng của nó đã lấy vợ khác rồi. Khi ấy, ngoài cửa thành Ba La Nại có nhiều đoàn khách thương đang nghỉ đêm cùng với xe cộ. Hôm đó có một tỳ kheo khất thực. Đến giờ, khoác y ôm bát vào trong doanh trại của đoàn thương khách này khất thực. Tỳ kheo kia theo thứ tự đi xin và đến đứng im lặng trước mặt thương chủ có lòng tin sâu đậm. Thương chủ thấy vậy hỏi: ngài đứng nơi đây có việc gì? Tỳ kheo trả lời: tôi khất thực. Thương chủ liền nói: ngài đưa bình bát đây. Tỳ kheo trao bình bát cho. Thương chủ lấy thức ăn ngon cho vào đầy cả bình bát. Tỳ kheo khất thực mang thức ăn ra khỏi trại. Cách đó không xa, lại có một tỳ kheo khất thực cũng muốn vào trong doanh trại khất thực, nên hỏi vị tỳ kheo vừa nhận được thức ăn: xin thức ăn được không? Đáp rằng: được. Lại hỏi: nhận được từ người nào? Đáp rằng: nhận được từ thương chủ nọ. Bấy giờ, vị tỳ kheo khất thực liền đến đứng yên lặng trước thương chủ nọ. Thương khách hỏi: ngài đứng đây làm gì? Tỳ kheo đáp rằng: tôi khất thực. Thương khách nói: đưa bình bát của ngài đây. Tỳ kheo liền trao bát cho. Thương chủ lấy thức cho vào đầy cả bát, rồi trao lại cho tỳ kheo. Tỳ kheo nhận được thức ăn vừa mang ra khỏi trại, đi khỏi trại không xa, lại gặp một tỳ kheo cũng muốn vào nơi doanh trại khất thực, nên hỏi: xin thức ăn được không? Đáp rằng: được. Lại hỏi: nhận được từ người nào? Đáp rằng nhận được từ thương chủ nọ. Các tỳ kheo khất thực thông tin cho nhau như vậy đã khiến cho thương chủ hết cả lương thực đi đường. Bấy giờ, thương chủ phải vào trong thành Ba La Nại sắm lại lương thực. Trong khi đó, các đồng bạn đã đi. Thương chủ phải đi sau nên không theo kịp, dọc đường bị giặc cướp. Các tỳ kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ kheo rằng: sao tỳ kheo lại ăn hết thức ăn của người đàn bà đem về nhà chồng và lương thực đi đường của thương khách? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo đó. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao tỳ kheo lại ăn hết thức ăn của người đàn bà đem về nhà chồng và lương thực đi đường của khách buôn? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo ấy rồi bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào đến nhà bạch y được mời cúng thức ăn như bánh hoặc lương khô, nếu cần tỳ kheo nên nhận 2-3 bát. Nhận 2-3 bát rồi về trong tăng già lam nên phân cho các tỳ kheo khác dùng. Nếu nhận quá 2-3 bát, về đến trong tăng già lam không chia cho các tỳ kheo khác dùng 3 vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có các tỳ kheo bệnh, e sợ không dám nhận thức ăn quá mức, đến bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo bệnh được nhận thức ăn quá mức đã ấn định. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào đến nhà bạch y được mời cúng thức ăn như bánh hoặc lương khô, nếu cần tỳ kheo nên nhận 2-3 bát. Nhận 2-3 bát rồi về trong tăng già lam nên phân cho các tỳ kheo khác dùng. Nếu tỳ kheo không bệnh nhận quá 2-3 bát, về đến trong tăng già lam không chia cho các tỳ kheo khác dùng 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: nhà bạch y, nhà có nam có nữ, bệnh không thể ăn một bữa mà no đủ. Nếu tỳ kheo đến nhà bạch y được mời cúng thức ăn như bánh hoặc lương khô, nên hỏi người chủ rằng: có phải là thức ăn người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi đường của khách buôn? Nếu họ nói là thức ăn người phụ nữ đem về nhà chồng và lương thực đi đường của khách buôn, thì nên ăn xong rồi ra về. Về lại trong tăng già lam, bạch với các tỳ kheo: nơi nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi đường của khách buôn. Nếu muốn ăn, hãy ăn xong rồi ra về. Nếu muốn mang thức ăn về thì mang 2-3 bát. Còn tôi hiện giờ không mang thức ăn về. Nếu muốn mang về 1 bát ăn, khi về đến trong tăng già lam phải phân chia cho các tỳ kheo cùng ăn. Nên nói với tỳ kheo khác rằng: nơi nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi đường của khách buôn. Nếu có ai muốn đến đó, ăn tại đó. Nếu muốn mang thức ăn về thì mang 2 bát. Còn tôi hiện giờ mang về 1 bát. Nếu mang 2 bát thức ăn về trong tăng già lam, phải phân chia cho các tỳ kheo cùng ăn, rồi lại nói với các tỳ kheo khác rằng: nơi nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi đường của khách buôn. Nếu có ai muốn đến đó, ăn tại đó. Nếu muốn mang thức ăn về thì mang 1 bát. Còn tôi hiện giờ mang về 2 bát. Nếu mang hết 3 bát về phân chia cho các tỳ kheo khác dùng, thì nói với các tỳ kheo khác rằng nơi nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi đường của khách buôn, nếu có ai muốn đến đó ăn tại đó, nếu muốn mang thức ăn về thì cẩn thận chớ mang về, vì tôi hiện giờ mang về đủ 3 bát rồi. Nếu tỳ kheo không có bệnh, nhận thức ăn quá 2-3 bát nơi nhà đó mang về, ra khỏi cửa phạm 3 vật đề, 1 chân trong cửa, 1 chân ngoài cửa, phương tiện muốn đi mà đứng lại, tất cả đều phạm đột kiết la. Nếu không hỏi thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi đường của khách buôn mà lấy ăn, phạm đột kiết la. Nếu mang về trong tăng già lam không chia cho các tỳ kheo khác dùng mà ăn một mình, phạm đột kiết la. Nếu không nói với các tỳ kheo khác, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni 3 vật đề, thức swamana, saji, saji ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Không phạm, nhận 2-3 bát, vì bệnh mà nhận quá. Có hỏi để biết là thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi đường của khách buôn, mang về trong tăng già lam, chia cho các tỳ kheo khác dùng. Bạch với các tỳ kheo khác biết nơi chốn như vậy, hoặc tự họ đưa đến trong tăng già lam thì được phép nhận, hoặc họ đưa đến trong chùa của tỳ kheo ni, nhận thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách,